Cho nên đã sanh về Tây Phương Cực Lạc phải nhờ ba điều kiện. thị căn là tinh hư tinh diệu, phước đức là có thể niệm, có thể ghi nhớ của mình, và nhân duyên là gặp gỡ những người thì duy nhất có thể diễn bài, có thể nắm những pháp của mình đủ sẵn đó. Nên ai mà chuyên được trình độ thật sự chuyên phần quý vô cùng, tất cả chúng ta đều vượt qua. Nhưng kinh Kim Cang nói, mà kinh Kim Cang Phật phải thuyết 22 năm ở cõi này, 49 năm thuyết pháp, phải dùng 22 năm để mà thuyết kinh Kim Cang. Đó là chân tướng chư pháp thật tướng, chư pháp thật tướng là ở trong đó pháp, trong đó sắc tức thì không, không tức thì sắc, họ tưởng hành thức liên tục như thế. Cho nên nó Phật tuyên bố cứ nhắc gì nhắc lại, tất cả các vô sở hữu tắc tức chứa tính sở kiến không vô sở là nó là vô nghĩa là không, nó không có hiện hữu. Mà khoa học đã chứng minh rằng thân thể chúng ta vạn vật cũng là không, chỉ do những tư tưởng, những ý niệm, những làn sóng nó tạo thành. Giống như chúng ta coi trên đi coi trên này đó, trên hình ảnh bao nhiêu hình tướng nhưng mà giả đó, không có thiệt, nó là do cuốn phim đã chiếu ra. Mà chúng ta coi như thật rõ ràng hình ảnh là âm thanh, chúng ta thấy ở trong TV Hacine cũng vậy, mà trong sự thật chúng ta cũng vậy. Phật nói sang sở hữu chung giai thị hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp như mộng hủy bồ hạc, để gì? Để chúng ta buông xả. Cho nên mình thấu rồi, hiểu rồi, rốt ráo rồi, buông xả. Buông xả đó không rời phương tiện, chúng ta vẫn chuyên niệm Phật và buông xả tất cả, thì quý vị vượt cảnh giới, đạt được cảnh giới. Bất luận người đó là căn từ gì, bất luận người đó là già trẻ lớn bé, bất luận người đó là nam nữ trong đó phụ mẫu, tất cả ai chịu tin chịu nguyện và chịu niệm Phật, người đó được đầu. Cái pháp môn của Phật đó là quảng đại cho tất cả chúng sanh, phổ độ nhất thiết chúng sanh. Bây giờ chúng ta có duyên nghe được, đáng gì để cứu lại mình. Không cứu mình thì nó trôi ra trong lục đạo luôn. Sanh không biết từ đâu sanh ra, tử không biết gì về đó. Cho nên cái việc đại sự này, đại sự là việc sanh tử này phải cẩn thận và giải quyết. Không ai cứu chúng ta nổi, thì chính chúng ta cứu chúng ta thôi. Nếu một Phật cứu chúng ta đã cứu rồi, mà Phật cứu chúng ta thì sao bỏ lại hả? Mình cũng muốn về đây tu, mình cũng muốn thành tựu, mình cũng muốn đạt được chứ, nhưng mà không tu không thành. Đó là cái ví dụ này, khai thị là việc của Phật, của Bồ Tát, của thiện tri thức, của vị lão sư, mà ngộ nhập là việc của mọi hành giả. Phật không tu dục, Phật có gia trì, Phật khổ thiện, họ Phật biết đỡ mà học cái gì của anh là để họ. Cho nên chúng ta phải cố gắng để tha thiết trong đó thì sẽ cảm ứng đến tâm lượng của Phật. Sắc hồi sớ là nói sở dĩ Bồ Tát tuy hiểu thấu suốt ba thứ không, trí chẳng chấp trước, nhưng đại bi khuôn rút tâm ngài nên phát nguyện nghiêm tịnh khỏi Phật, biết là tất cả pháp nó là không, ba thứ không như vậy, nhưng mà các ngài vẫn không chấp trước kia, mà lại hiển hiện đại bi để khuôn rút cái tâm của ngài nên phát nguyện nghiêm tịnh cõi Phật, đa nghi thất tịnh là cõi Phật. Tuy nghiêm tịnh cõi Phật nhưng thường tịch tịnh bị biến là một pháp cú. Một pháp cú là một câu pháp, là một chân Phật cú, là một câu chân Phật, là trí tuệ vô vi Phật, một câu A Di Đà Phật chúng ta niệm lên, đó là chân thật trí tuệ vô vi Phật. Ở đó trong kinh A Vô Lượng Thọ này nói chúng ta có ba thứ chân thật, là khai hóa hiển thị chân thật gì đấy, là khai mở chỉ bày cho ta cái tự tánh tức tỉnh chân thật đó. Chân thật gì đấy, vì thế đó rồi sao trụ chân thật khỏi, để chúng ta có thể an trụ vào cái trí tuệ đó. Một câu niệm Phật chúng ta tha thiết niệm vào là không đi vọng tưởng phiền não phân biệt, mà trụ vào tâm thân thật của ta chính là câu A Di Đà Phật, chính là A Di Đà Phật. Phật tức tâm ta tức Phật. Hai lần đó miên mật đó, thấu suốt đó, mà chúng ta không biết lợi dụng cái hoàn cảnh môi trường này mà chỉ chạy đi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đức Thế Tôn bổn sư Ca Mâu Ni Phật trong nó quán hết tất cả chúng ta, quá sao lạ kỳ à, tất cả chúng sanh già trẻ lớn bé đều có trí tuệ đức tướng như Như Lai, mà tại vì chỉ vì vọng tưởng phân biệt chấp trước mà người này khác người kia, có thông minh, có ngu tối, có giàu sang, có hèn hạ, đều là do phân biệt chấp trước. Bây giờ chúng ta chịu bỏ phân biệt chấp trước thì là chân tánh xuất hiện, vọng tưởng thì hoàn nguyên, cái thân của chúng ta là giả lắm. Giống như những toàn toàn phim đó, trong TV đó, mọi hình ảnh vật chất ở TV chiếu nó chiếu vàng và châu báu cả núi gì đó, cái tham quá đợi người ta đi ngủ hết không có ai, rồi nó mở TV ra rồi mà ai mua vậy, nó là giả đó. Tuy là hình tướng xe hơi nhà lầu cung điện có đó, nhưng mà sao không có. Vậy mà cứ quỳ lạy đang ngủ rồi mở TV ra, bật cái đài đó rồi mà chui vô đó lượm mấy chục đem ra, có ai ngu vậy không? Có, chúng ta. Cho nên mình nói sao ngu quá, mình ngu hơn anh. Bây giờ hiểu rồi, nhìn thấu rồi thì buông ra. Nó dễ như vậy đó, không có khó đâu. Nghĩa là chúng ta ngài chuyên gia đại sư nan tính là khó tin khó hiểu, nhưng mà dị hành dễ đạt. Chúng ta hiểu chân tướng thật chư pháp thật tướng rồi thì buông xả. Buông xả đó, những cái cảnh giới đó thì chân tướng sự thật xuất hiện. Nó là chúng ta tin là buồn tội, mà không tin thì cứ dây dứt, cứ tham đắm với nghiệp chướng phiền não của mình, và cảnh giới nó chuyển biến lên đọa trong cảnh giới đó mà khổ sở, rồi tham trời trách đất. Phật nó trời ơi, nó chấp rồi nó tham, nó tham rồi nó chấp, hướng như vậy nó làm hoài, mà chúng ta không thấu không chịu. Ai ngờ Phật đó nó tất cả chúng ta muốn nghĩ là Phật, chỉ vì vọng tưởng phân biệt chấp trước mà ra như thế này đó. Cứ nghe đi rồi tin, tin đi rồi hiểu, hiểu rồi rồi làm đi rồi tính, đâu có chừa ai cũng có phần. Tại già không nhẫn tâm cái tâm của tôi, tại trẻ nó không nhẫn được, tại giàu nó không nhiều, tại nghèo nó không được, tại bận tung nó không đề nè, tại sáng giàu nó không cao quý bình đẳng gì nè. Cho nên Phật đó tôn trọng với tất cả chúng sanh. Còn chúng ta dựa vào tướng đó, sang trọng giàu hè nghèo khó mà chấp trước phân biệt, cái lá cũng bằng cả, cái mắt cũng bằng cả, dây chuyền cũng bằng cả. Đẹp là do mỹ thuật, nhưng mà cái thánh của nó vẫn là hàng đi, nó vẫn là thầy. Chúng ta phải tìm ở trên bàn đó cái bức tượng là của xứ, nó cũng là bàn. Bức tượng là Phật cũng là bàn. Bức tượng là Bồ Tát cũng là bàn. Bức tượng đó, hình ảnh xấu xa cũng là bàn. Đem nó vất trở về nguyên trị là bàn đó. Đều có nghệ thuật. Thế nên là chúng ta tin rồi, tâm á tôn trọng khởi, không có phân biệt, không có chấp trước, không có kinh để, không có tán thán một ai mà đừng đẳng khen được. Nên là nó Phật dạy chúng ta trong nó pháp môn này là lễ kính chư Phật, thập đại nguyện vương của tổ tiên Bồ Tát. Cảnh giới của Tây Phương là cảnh giới tổ tiên. Nghe cái kinh vô lượng Phật có nói không? Hàm trọng tôn tu phổ biến đại trí chỉ định. Này, rồi trong đó trong nguyện đó là hãy giác hóa chúng sanh là thành Bồ Tát đạo tu phổ biến hạnh. Do nên ở đây sư cực lạc đủ sẵn rồi. Vậy chúng ta không phải dạy Bồ Tát bình thường. Bồ Tát bình thường là bố thí trì giới, nhẫn nhục tinh tấn trì luận đã trí tuệ. Còn Bồ Tát Pháp thì là cũng chịu. Khác là một bên là bố thí, nè lại đây bà bố thí cho. Nó ngã mặt từ cả. Còn nó là cung kính, à ở đây là cũng chịu. Nhưng mà phải có thái độ đó đối với tất cả chúng sanh đó. Không có mở người này thì cái ngã cao là tán thán, còn người kia thì đạt lỡ, đó là cái tâm không được. Mình có bình đẳng, mình đối đãi thì mới về cảnh giới Tây Phương. Cảnh giới Tây Phương là thanh tịnh, bình đẳng, dạ. Bình đẳng như thế nào, chúng Phật như thế nào, chúng ta như thế đó. Không chỉ vậy à? Hiểu rồi phải về. Mình đã hiểu biết rồi thì đã chẳng ha, ồ thì ra tại Tây Phương được là chính là tâm ta, tâm ta chính là A Di Đà Phật. Khi người ta thường học mà không biết nó, ngã tâm tức A Di Đà Phật, A Di Đà Phật tức là tâm ta. Phương này là tịnh độ là phương này, là duy đó, tánh là A Di Đà, mà quốc độ là bổn xứ là A Di Đà. Vốn dĩ một tâm đó, một tâm nó làm hết tất cả. Mà chúng ta thấy cái tâm đó quảng đại bao la, tại sao bây giờ chấp vô cái tâm á hèn yếu ngu si sanh diệt này? Tại vì mê. Chúng ta dùng A Lại đó, không dùng chân tâm bổn tâm thì như vậy đó. Mà bỏ đi A Lại đó tức khó quá. Thì ra có, trời ơi, nó theo con từ nhỏ đến lớn, từ mới sanh ra, từ bao nhiêu kiếp, nó đã theo con. Rồi bây giờ bỏ, làm sao bỏ? Khó chỗ này. Ai dám buông xả người đó thành được. Cho nên được tổ Hội Lan đó, buông xả Ngài thành tộc. Còn á, Huệ Khả Đại Sư, nè, con lấy cái tâm ra, ta ăn cho. Dạ. Con tiếng cái tâm hoài không có, mà không có tâm mà ta là an cho con không dùng cái phòng tâm nữa. Bây giờ con sẽ dùng chân tâm là ta an cho người. Còn chúng ta chỉ biết dùng phòng tâm, chỉ nói không, danh từ không, không có thực sự dùng chân tâm người ta. Bây giờ đó, ai ngu vậy? Ngu gì thì dùng chân tâm, người ta dùng chết luôn nhau. thì phải dùng động tâm. Nó đi với ma thì mặc áo giấy, đi với hòa thượng thì mặc phải áo cà sa, mà đi với ma mặc áo cà sa thì nó chê, thì nó dơ. Cho nên chúng ta có tâm tu việc dẹp bỏ cái này đi, tôn trọng Phật dạy chúng ta chính thành tựu, vì chính tất cả chúng ta vốn dĩ là Phật. Tự nhiên đã tương tự tiến đại chúng ta chuyển động thì chúng ta về để cảm biến Phật đó. Từ tâm tử thị thì ở trong đó sự thật, tâm mình nghĩ cái gì tưởng cái gì thì cảm biến như thế đó. Bây giờ chúng ta nhớ Phật, nghĩ Phật, niệm Phật thì cảm giác Phật xuất hiện á. Đơn giản như vậy mà chúng ta niệm Phật hồi lắm thì nghĩ Tha Bà, nhớ Tha Bà quá, Tha Bà ơi, nhớ Tha Bà không? Có nhớ không? Được không nhớ, ai không nhớ đâu đó nghe tên đâu Tha Bà khổ vậy chứ mà nhớ đó. Bỏ đi đi một ngày cũng là lo lắm, cũng bồn chồn. Cho nên cái tập của mình ở chỗ này, tập phía chỗ này, buông xả không được. Bây giờ nghe kinh để từ từ chịu buông xả. Mới đầu nếu mà đốn ngộ nữa thì chặt luôn. Như đó, lục tổ hay là chặt vào cái chuột hết cái này, ngã đổ luôn. Còn cái ta không được thì bẻ cành, bẻ cành không được thì bẻ lá. Thì lúc người lá mà hết rồi thì cây nó trơ trụi, cái lo trụi nó không còn sức nữa, lạnh quá nó tiêu luôn, nắng quá nó cũng khô bẹp. Còn mình nó nước tâm nó tưới tắm nó càng ngày càng nó lớn thì trong đó chúng ta ở mãi ở tà đạo. Cho nên Phật đó, bổ sư biểu diễn đó không phải nói đâu, biểu diễn như thế nào? Hà đọc cung và điện ngọc thái tử mai mốt sẽ lên vua, ta buông xả hết, ta sống một cách đời sống là khất sĩ. Một người đó, ở trong đó là có học thức, có trí tuệ mà làm cái gì, làm cái nghề sinh sạch. Thế là muốn lắm, muốn thì thành công, sinh ra thì tương sinh pháp để nuôi dưỡng pháp tăng rồi mà dưới sinh đó phẩm Phật để mà tạm nuôi cái thân này, thì có cái thân này nó mới độ được chứ. Còn mà bỏ thì thôi chết đi, chết thì là ai lấy ai tu, nó khô queo nữa. Mình tiêu không khô mình định đó chuyện này khô queo nào quá trung thủy quá lạnh quá thì cái tiêu không vẫn nhắc vào không tiện chất lượng, chưa có năng lực để mà có. Cho nên phải tạm nương theo cái giả để mà lấy được cái thành. Mà nó tha thiết muốn tu rồi mà già quá, đến giờ rồi nó làm sao? Phật gia thì bơm một ống thuốc bổ vô tỉnh lại để mà đi, không phải nó tỉnh lại rồi đi chơi đâu. Và không cho thuốc ở địa phương nào chờ, mà tỉnh lại để tha thiết tinh tấn tu. Phật gia trì, Phật biết thì chúng ta thành tựu. Tâm hóa trăm Phật nôn, bất xả chết nôn. Quý vị thấy Phật quá tố tháo nguyên diệu, mà chúng ta không biết đấy, không biết dùng, mà mình cứ chạy chạy. Có nguyện Phật, nguyện lực của Phật là thần thông gì nguyện sẵn có, tại sao không được? Thế mà lại là từ tận lực mình. Ở đây là tha lực pháp môn đó. Cái vị từ lực chạy không nổi đâu. Bây giờ nó già, bây giờ cảnh giới mà khác là không nổi đâu. Không phải là ghen không, mà là không nổi. Mà là thiền định đó, được đó, cái gì á, ngộ, dễ dầu ngộ, đắc thiền, đắc định, còn được, chứ chỉ giải ngộ, chứ được. Nhớ anh xem là dương vào anh được có mẹ, dương vào nguyện lực của Phật thì đã sanh Tây Phương, ngồi trên hoa sen là bồ đề, là giác ngộ, thì từ từ Phật sẽ nuôi dưỡng mình ở liên kỳ, đó để cho hóa chúng ta giác ngộ. Chúng ta ở ao hóa như thủy, có pháp không như thủy. Ở trong hoa sen là giác ngộ chân lý. Ngâm mùng mà chẳng hô tâm mù mùng, rồi từ đó chúng ta tạ từ tiếng Phật. Ngay ngày đi cúng dường Phật, ngay ngày đó để đi đi ở đến các nơi cúng dường, chư Phật cúng dường, cúng dường là đạt được phúc báo. Rồi Phật khai thị, cúng dường là ngày khai thị cho, đó là khai trí rồi. Mà ở trong đó, mà cúng dường sao? Mau chạy ra, coi như về Tây Phương Cực Lạc để nghe Đức Phật A Di Đà nhập vào chánh niệm của ngài, nghe lại chư Phật. Nó là nó quá tối. Mà thường thường đó, những người bán tranh đó phải biết đó, nó đã cúng dường để lấy phúc báo rồi trở về Tây Phương không có đạt cả. Quá gì là ba ngày ra giảng pháp không có thể bỏ được đó, một giờ một phút nào. Cho nên nó trong đó kêu là thấy ở lễ cúng thứ pháp là các đó vị Bồ Tát ở mười phương tới để lễ cung kính chúng cứ. Còn chúng ta nếu mà phải sanh về Tây Phương thì nó sẽ không có lễ cúng pháp mà sẽ đến được cái cảnh đó là ca tháng, là ca đợi tám tháng công đức đức Phật đức nó nguyện lực thông thông quý diệu của Đức Phật A Di Đà. Vì mình hưởng những thần thông công đức đó cho nên tán thán ca ngợi Phật đức. Mà cho nên Tây Phương Cực Lạc người nào bản thân đề đó thấy wow, mình chọn đúng quá, mình chọn đúng ngày đó, đó là trong đó là trong lớp Phật A Di Đà Quan Trung Thực Tôn Phật Trung Chi Phương. Quan minh ánh sáng của mình của ngài là tôn trọng nhất thức tôn. Mà Phật trong đó mười phương Phật đó, Phật là Phật Trung Chi Phương, là vua của chư Phật mười phương. Quá quá hay à, hơn các vị Bồ Tát này. Các vị Bồ Tát này đó pháp thân đại sĩ mới có duyên, mới có thiện căn, mới có năng lực để cúng dường lễ cúng tế pháp. Còn chúng ta về Tây Phương, Đức Phật A Di Đà rước mình từ ở bên đó hạ chân đó cái ác độ đem về đây, thân tinh đi rước ra hai đời khác. Một bên là phải đi tới đây để cúng dường lễ cúng tế pháp, còn chúng ta đó thì Phật thân tinh đến đến cuối đời cùng để mà trước người đó gọi là lâm chung tiếp dẫn người sợ nó lớn, cho nên đến giờ lâm chung ngài thông tin cùng nó Bồ Tát trong đó để thứ tất cả ở phẩm vị nào, tất cả ở địa vị nào mà được phải sanh Tây Phương Cực Lạc quốc thì Phật đều ở tiếp dẫn, chứ không phải thượng phẩm mới tiếp dẫn, trung phẩm mới tiếp dẫn, mà hạ phẩm bỏ quên, không có không có bỏ quên. Bình đẳng như vậy cho nên chúng ta phải tối thắng ghi diệu đó đang chờ đón chúng ta, chờ đón gì, chờ đón những người niệm Phật tha thiết nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc, những người đó có Phật. Ai là đương tơ, ai chịu tin, ai chịu nguyện và ai chịu niệm thì người đó là đương tơ. Không phải thông minh trí tuệ tài cán, không phải là nam hay nữ gì cả, mà là chịu tin, chịu tha thiết nguyện và chịu y giáo tu hành thì thành tựu. Mà khi chúng ta tu niệm như vậy đó, tha thiết như vậy đó, cảm ứng Đức Phật A Di Đà phái 25 đại Bồ Tát ngày đêm gia trì, khi đứng khi ngồi khi đi khi ngủ khi nằm, tất cả đều là tiền để không có những rủi ro, đừng nên những cái tai nạn tới với chúng ta, giữ cho chúng ta là sao cố gắng mình nữa giữ cho nó để nó đạt được công phu, nó đạt được công phu là nhờ nguyện lực của Phật đưa nó về Tây Phương không còn bệnh hoạn, không còn ốm đau, không còn già, không còn chết. một đời này nguyện khẩn nhất bảo thân, một đời này đồng sanh Tây Phương Cực Lạc. Một bảo thân này không chuyển qua một bảo thân khác. Thì thấy nó tối thắm như vậy. Và chúng ta chia bản thân đó là còn sống với bản thân. Tuy giờ nó hơi thở nó yếu rồi mà nó vẫn là nó vẫn tỉnh thức. Tỉnh thức được thấy Đức Phật A Di Đà, tự nhiên mặt nó mắt nó sáng long lanh rồi chắp tay lại và mỉm cười và thầm niệm Phật rồi đi á, đi thấy mình ở trên hoa sen là khỏi lửa, là khỏi những nhà lửa này. Nhà lửa của tam giới đó, tam giới nhưng nhà lửa không mất đi là dục giới, là sắc giới và vô sắc giới, mà nó thật sự là nhà lửa đó. Cho nên á, việc nghĩ lại thì thật sự là thay phản cho nên sáng vô biên, phải có tên. Mà tên là sao? Tên chúng ta nghe Phật, cho nên sắc cố gắng phát tâm để Phật qua chiếu tới, chứ nằm ở tâm đón những ánh sáng đó, hoa hỷ vui vẻ của Phật. Trong đây có nhiều Phật qua chiếu tới, ai trí tâm thành tâm thì sẽ hưởng được ánh sáng. Một phần thành tín đạt được một phần lợi ích, 10 phần thành tín đạt được 10 phần lợi ích. Người nghe thành tín, người nghe được. Người thuyết không thành tín, người thuyết chỉ có được các người ta làm thành. Nó bình đẳng như nhau. Phật qua chiếu tới, ai có tha thiết tin tới, họ sẽ được hưởng như vậy. Nên nó sanh tử lớn rồi, già rồi, đầu bạc rồi, đầu bạc nó chưa có chuyển á, chưa chuyển thành đen được, lát thì phải đi niệm Phật đó để cho đầu tóc của mình chuyển đen như ngày Hải Thiền á, hoa thượng Hải Thiền đó. Thế khi ngày đó phải sanh rồi đã chùm cái khăn lên đợi đệ tử tới, đệ tử tới thì chén nó trong xuống, tóc là đen không có một cọc mà. Lúc xưa thì á, nó thường thường thì cũng bạc như người ta, mà lúc mà nó sang đều đó được chưa, tóc đen này. 112 tuổi, 112 tuổi đó, trên 100 tuổi vẫn leo lên cây để hái cái cành cúng dường cho Phật tử, cành đào gì đó, cành đào ở trong đó có mấy cái cái đó. Ổng hứng quá leo lên cây, thế thì thấy là vui vẻ đâu. Ở trên cái nhà thì lên thì coi biết liền à, lên sợ thì mình nặng quá té nhà nó sụp, nóc nhà nào mà sụp, tại vì chúng ta sợ đó, đi trên nóc nhà cũng sợ đấy lắm, té không thở nó đi ào ào đâu có sao đâu, tại vì á nó sợ, cho nên tâm tính như vậy nó cảm giác đi phải cung cung xuống. Cho nên là qua những nỗi sợ hãi, những cái khó khăn vẫn theo lời cây này, thầy theo cây á thật sự không có dễ đâu, ngoài nó vượt qua tất cả, cho nên có điều Phật năng lực trong đức sẽ ngài thiền đạo đại sư khi người đã sanh đó leo lên cây ăn cây ra cái cành rồi á hướng về tay lễ, thả tay xuống, buông tay xuống, rớt xuống đất. Mà rớt xuống đất không phải một ít bịch mà nhẹ nhàng là đáp xuống nghiêm chỉnh và hướng về tay Phật. Thì đạo đại sư chính là Đức Phật A Di Đà hóa thân. Ngài đã biểu diễn những cảnh như vậy đó. Tinh thiệt nó thì không phải giả đâu. Những người chúng ta thấy những người mà là chịu tu mà tha thiết niệm Phật, không có tu gì hết, chỉ tha thiết niệm Phật cảm ứng liền, họ là con đường đó, cuộc sống đến cuối cùng đó lại vui vẻ hoan hỷ, và khi đi đó lại nhẹ nhàng. Chúng ta đã đến giờ rồi, đừng có giấu cái việc này, cái việc này phải công khai nói. Trời ơi, thầy nói gì xui lắm, xui hay không xui chết vẫn là chết, phải giải quyết thôi, đúng không nào? Cái gì đó, trời ơi, ổng tôi lên cũng nói ba cái chuyện này xui chết gì. Cho nên chúng ta đừng có giấu giếm cái chuyện này nữa. Càng ngày lá tóc càng bạc, càng ngày người càng xui, càng người càng ngày càng phải đối diện như này. Chúng ta phải đối diện với sự thật để mà ở trong cái chuyển hóa sự, chuyển thành thành thánh, chuyển mê an ngộ, chuyển tất cả mọi nỗi chuyện, chuyển phiền não thành độ. Ở đâu một câu A Di Đà Phật chúng ta chuyển. Cho nên Bồ Tát tuy hiểu các pháp đều là không, không vô tướng vô ngụy vẫn là không, nhưng mà nó chẳng chấp trước, nhưng mà đại bi vẫn hôn hút tâm của ngài, nên phải khác người nghiêm tình khỏi Phật, biết nó là không, phải trang nghiêm tình độ, phải thành là một quốc độ cho tụi nó về nó được. Chứ không mà chạy nó cảnh giới này đầu là không đó, vậy là chết chúng ta không. Mình thấy mình bị biết còn xuất thành đâu, vì nó không đó, cứ đến đó, ngày giờ người ta đem ra nó vui vui cái gì không đó, nhưng mà tâm chúng ta vui vẻ hoan hỷ, hãy tâm vui vẻ một ngày chúng ta niệm Phật, hoan hỷ quan như lai sự tâm chúng ta thanh tịnh thì thanh tịnh qua như lai xuất hiện, tâm chúng ta rực rỡ vì siêu nhập người quan như lai xuất hiện. Tại sao không tới là được 12 đại con đạo con hết mà có đọc nó ở trong đó, ở trong những cái kinh gì cũng có, mà cái kinh đó kinh vô lượng thọ có kể 12 đạo con hết thường tiếp qua siêu nhập người qua bất tư người qua có giá đạt đi phẩm số 12 qua mình biết tiếng đó thuộc tinh đi, nhớ đọc đi, rồi nó bốc giảng nó đâu. Ồ, tôi biết rồi, phẩm này phẩm 12 bé à, mình nó tự nhiên quá nghĩ vui vẻ, thấm được cái lời của Phật nó thấm vào và những cái ý nghĩa của nó pháp lý sung mãn xuất hiện, mở dài quá, nếu quá tinh thần không đầy đủ thì tâm A Di Đà Phật niệm tới đâu đi, thì niệm tới đâu thì 12 đạo quang minh cũng phát sáng đó. Tự nhiên ở mặt đã thanh tịnh quang này, cái mặt sao mà hiền quá, mặt sao mà dễ quá, vì quang minh nó chiếu đó. Cái mặt sao mà hoan hỷ vui vẻ, vì chúng ta niệm Phật hoan hỷ quang xuất hiện. Họ thấy là cũng vui vui sáng vậy, vì thường chiếu quan xuất hiện. Nên là cứ như đó, tâm mình đó là chủ đó, mà hình tướng nó chuyển biến theo tâm của mình. Tâm là chủ, mà hình tướng là đi. Tự nhiên là không biết là tâm mình đó, quý vị thấy không? Chuyện cổ tích Việt Nam tám tháng đó, cái cô tắm đó để làm việc cực nhọc, bị đe dọa mà lúc nào cũng tươi vui, là cuối cùng hoàng tử tới cưới. Thế còn á, cái mấy cô á, con của bà kia đó lúc nào cũng được cái lương tiền, thấy không? Vậy mà cuối cùng á, từng mặt mày thấy ghê, hoàng á, hoàng tử thấy ghê quá, không dám. Mình nói chúng ta tâm chúng ta thanh tịnh, hoan hỷ thì cảm giới nhất định sẽ xuất hiện. Đó là đạo lý đó. Phải tin tưởng được mà chúng ta càng già thì nó càng lão, không phải đâu, nó là đẹp lão chứ không phải là lão, là số lão, lão lương tùng nó. Chúng ta thấy mà tu thật sự có thích nó, mặt mày á hoan hỷ vui vẻ, thân thể dài da lắm, nó khỏe mạnh, tự nhiên đi đứng. Ngày đó ngày hả thì 112 tuổi mà thấy mặt của ngài đó vẫn hoa thị, đặc biết là khi mà ngài Hải Hiền á quét lá ở trên nóc nhà đó, chiều tối này đó là cái bóng của ngài hiện lên đó, hướng về tây phương lát một ba tám tám con làm xong rồi nha, nhớ 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 tiếp dẫn con về nha, khi nào đó tiếp dẫn cho biết nha, từ từ nha, đừng có bỏ quên nha, không có bỏ quên đâu. Cho người hóa nghĩ vô cùng, cái vị này nghe nó được coi là cái kim đó thôi, thiệt sự là hay lắm. Làm mệt vậy ở trời đó, cái mình là leo nước nhà nữa mà đẩy ra nó mệt rồi, trong đó vẫn hướng về đây chắc tay lại từ từ cho cha à, nhớ thế nha, đừng có bỏ bỏ nha, không sao đâu, cứ ráng làm đi. Bị hiểu từ nó thay đi 112 tuổi một hai mươi mấy tuổi đó là bị bệnh chân tay đó, chân nó lỡ rồi chữa thuốc nào nó cũng không hết, mới đi lễ qua kìa để con ở đại việt à, cái việc đó cái bệnh này là bệnh nó còn già cho nên để xuống để xuống đến hồi nó hết rồi hay quá, mình tin vào pháp môn Phật rồi, quan thế không là phụ tá của Đức Phật A Di Đà, thôi mình vô luôn luôn á, chủ quả luôn lâu phụ tá là chi, chủ quả là A Di Đà Phật rồi. Ngày tu đó tu ba năm được đó, được đó công phu thành tiến, thêm đó mười năm được sự nhất tâm bất loạn, thêm mười năm nữa được lý nhất tâm bất loạn, rồi đó cứ đi tu đi con chưa về đâu. Con tu giỏi quá ở đây gì, ở đây phụ quá Phật mà đã đi, cho nên đó ngài phải ở đến tổng cộng là 92 năm thêm là 20 mấy tuổi mới tu, đến 92 tuổi là 112 tuổi, đến gần cuối rồi đó Phật mới nói ê em mau đi về để đi tiễn hộ pháp, ê vì này tôi lớn tôi đi luôn nha, tôi không có trở về nữa đâu. Ô sao kỳ vậy, lúc trước là nói là Phật A Di Đà biểu tới ở ngoài đi, không có bây giờ ổng là hối thúc bị nhanh hơn đó, là nhanh không bị diễn đó, mấy đứa nào tin đứa nào nghe được rồi, còn mấy đứa kia chưa, bây giờ chúng ta phải cố gắng. Phật đó là rút quân Phật chết mình, không phải chết ngài đâu mà chết mình đó, để giúp hết là tụi nó là thật, cho nên chúng ta phải hoan hỷ vui vẻ trực tiếp để mình đi theo, không đi theo là đời này đó thì hoạt động được không, 90 tuổi rồi ngài cũng đi một cái là đi rồi đó, rồi ở ngài Hải Hiền cũng đi, ở Việt Nam ngài Thanh Đức 102 tuổi cũng đi mà chúng ta chưa đi. Buông xả biết được đó, nhưng cho thấu và buông cho đó, nếu như đồ giả đó thiệt má phàm sở hữu tướng, cái gì mà có tướng đó và bà kim cương châu báu có tướng đều là hư vọng. Quý vị coi á, coi xin ơi con, nó chiếu nó đẹp không, rồi chiếu đẹp đẹp lắm rồi nó lên nó màn ảnh đó, nó lừa mà nó không để ý chui vô đó đi, lừa mấy nhiêu mà chui ra, đúng không? Do là người ngu mới làm gì đó mà nó không bằng chúng ta ngu hơn nữa. Nó tha thiết và nó tinh tấn làm cho nó không biết làm cái gì, đó. Làm cho đã, cho nhiều xe cộ nhà cửa ràng rạc, rồi cuối cùng đi có thể đi theo chi đi nào không? Học xài nhiều có đem kia không? Có không? Đâu có để trong kế cho mình cái hộp kế của nó. Nghe nghe chứ. Về trong đó, nghĩa nó làm kim tự tháp, nó cứ nó trâu người đẹp, mở, anh đi được anh, em đi được em đó. Mà dù là chúa gì đó, đem nó cung tầm mỹ nữ, đem chung theo đó, thì á, nó có phúc báo nó lên, còn nó vua hết phúc báo thì chỉ nó thành một cái cát khô đó, mà để cả mấy chục năm làm cái kim tự tháp Đúng không? Mình nó đâu còn gì đâu. Cái thần thức, cái đại thiên cảnh giới mình, cái tinh thần, cái tánh linh của mình nướng tinh hoa sen mà đi về Tây Phương Cực Lạc luôn. Tây Phương là cảnh giới, cảnh giới tối thắng. Từ cái tâm thức đó hồ uế chuyển qua cái tâm thức thanh tịnh trang nghiêm, nó cũng là một. Cho nên chúng ta thấy chúng ta cứ vướng vào ở đây ra không được đó. Phật nói là tam giới như nhà lửa không đập, không ăn. Tam giới là gì? Dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Chúng ta đang ở trong dục giới mà ở dưới, người ta gọi ở trời dục giới mà ở trời. Chúng ta lặn xuống dưới sâu quá. Trên đó trời tiên rồi quỷ thần, chúng ta đứng được xuống hàng phong bốn từ dưới đến lên. Trời là hàng thứ sáu, còn là sắc giới chỉ có trời không, vô sắc giới cũng có trời không. Còn chúng ta đầy đủ lục đạo chúng ta đầy đủ, dục giới có đủ gì đó, nó ở chót đó. Mà nó chót nhất là địa ngục ma tỳ. Vô rồi ở đó bắt đầu không tìm được. Mà mình nó có coi cái nghiệp của mình nó có như thế nào. Lỡ mà xuống trong đó nội mà vô cái cảnh quỷ ma đó là cũng là thê thảm rồi đó. Mà cứ chết cái lòng ma không mà. Vì nó ma không như trời, không tìm gì nó ma. Tư tư tưởng tưởng là bây giờ đổi thì phải đi bán xăng. Tại sao không nghĩ đến bán xăng mà nghĩ đến đi má ma? Hôm nay thầy về nhưng mà con đợt bận quá, hôm qua đó cái câu kia nó tới nhưng mà bận quá, ở nhà nó có vấn đề cho nên nó diễn ra nữa. Hôm nay chuẩn bị năm mà, đúng không ạ? Thì cái cô đi với cô kia kia mà tôi thấy đau mất tiêu rồi ở nhà nó bệnh cho nên phải về cấp cứu, phải về trụ điện, phải đi đó mà. Chúng ta thấy phải tư tưởng mình nghĩ cái gì thì cảm nhớ ra cái đó, nhớ mà phải nghĩ, phải thấy vào cái gì đó, phải thấy được tên phương ta thật, phải đấy chư thường thiện nhân ở đây phượng tới để mà tiếp cận. Phật có nguyện vọng là lâm chung đến giờ lâm chung ta tới tiếp cận, an tu thì ta tới tiếp cận đường của lòng. Phật còn hơn người còn niệm nữa, ngày tới hoa nghỉ vui vẻ rực rỡ trong đó. Bồ Tát nó ngay lâm vi diệu đi đến chung quanh vi diệu nắm tay mừng rỡ, đi thôi đi về với chúng tôi nha, đi về chúng tôi nha. Ở trên thì Phật phóng quan chiếu xuống, ở đây ở dưới thì chư thánh nhân đi vòng vòng vi diệu, đi diệu diệu cái người đó quá hay ở cái gì là năng lực công đức gì mà người ta vi diệu, người ta để đi tán thán rồi nhờ cái công đức niệm Phật đó. Thế thì không dám niệm Phật, niệm Phật không có tiền, tiền nó đồ giả, hứa nào mà tiền, nó là đó tiền đấy đó, tiền ma đó ở ngoài ra, tiền ông chủ á chết thầy đâu, ở dưới cái thầy quý lắm thầy, thì xuống dưới thầy, cho nên nó đốt tiền bạc, đốt tiền cả luôn, đốt cả xe tải, cho nó đúng rồi, để đốt nhiều nhiều để dành nhiều nhiều đó. Mà mốt có phòng ở địa ngục đó xuống đâu thử. Không phải địa ngục, địa ngục nó chết được. Mà ở nhà tù, ở khỏi nhà. Trên hàm nước nhiều á, người chồng đó. Mà không nhốt không được, tụi nó đóng nó không biết gì không được. Biết gì thì chiều rồi không? Nào là ở Mỹ này nước cũng biết gì. Rồi nhà lầu cũng thiết thiện, rồi xe hơi cũng thiết thiện, rồi nhà thỏi cũng thiết thiện, rồi đô la cả đống cũng thiết thiện luôn. Nhưng sao? Nhà là nhiều quá, để sẵn tài sản, mà mốt xuống, có mà ở. không đi với nó, không đi, ta phải về thời thượng. Nhất định nguôi nguôi, con sẽ nhất định gặp Phật A Di Đà ở đây. Là cảnh giới đó đều là tối thắng. Chánh báo cũng là sát thần biến hiện ra, mà y báo cũng là sát thần biến hiện ra. Và người đã sanh ở trong cái khung cảnh chánh báo y báo đó cũng biến thành pháp thần. Cho nên nó ba cái trang nghiêm đó, công đức đó là chánh báo công đức trang nghiêm, y báo công đức trang nghiêm và Bồ Tát công đức trang nghiêm. Bồ Tát là người đã sanh ở trong cái hoàn cảnh đó, chúng ta ở trong đó bị tẩm hương, bị ướt hương, cho nên cũng thành hương lụ. Cảnh giới Tây Phương gọi là hương quan thế giới, vừa có hương thơm mà vừa có quan mình, đó là thể thọ quan thể tướng. Ở trong đó còn chúng ta là ô uế, nó thể tướng, cho nên nó không dơ, không ác gì. Mình sanh ra không dơ, không ăn tiền. Dơ nó mà dơ, chắc chưa ở những dơ nó. Nó không có được đâu, phải là tinh nó. Ở Tây Phương Cực Lạc là hoa sen, thanh tịnh cạch thiệt. Còn ở trong bụng, bụng gì, bụng nào cũng vậy. Là ở giữa ruột nó và ruột dạ. Mở, mở nó, mở dở nhất là ruột già, ruột ngon nó còn đỡ, và xuống ruột già thì nó có nhiều chất lắm, mà giữa chất thải nó ra. Mở tay phương cực là không có ruột non ruột già, có ăn không có ăn, người ta thấy sắc ngửi hương cho là ăn, chứ không có ăn uống là trong đó, mà họ là trong đó vẫn hiểu như vậy. Chỉ ngửi ngửi hương rồi thấy sắc của nó để cho là ăn, cho nên không có tiện uế, không có đại tiện, tiểu tiện ô uế, cho nên Tây Phương không có vấn đề vệ sinh. Tại sao họ không có nhà cầu, chỉ có ở trên ao, mà ao trong đó ở trên Tây Phương Cực Lạc không có cá trà, làm sao mà tin? Nên nó thấy hồ nghĩ là thôi đừng về, cứ bị không nghe, không hiểu, không rõ, rồi cứ nghĩ trong lớp trong ra vì do mình sống ở Cà Mau, ở Cửu Long, cho nên nó cái sông nó Tiền Giang, Hậu Giang gì đó nổi tiếng đó. Bây giờ nước nó cũng không chảy nữa, ở trên nó bịt trùng, nó bịt trùng, cho nên nó thì cái hồi xưa đó là cái nước đó đầy đủ. Ở trên đó, cái nhà đó nó làm một cái hành lang ra chặn là nó quay lại cho mấy tàu lên là vui heo. Sáng ra họ múc nước lên dội tàu heo, ở trên cái ghe nó chạy qua cái múc nước để lên sâu lên, nghĩ đến cái tình cảnh, nhưng mà nó rất là thích khổ lắm. Con chó qua cái nó, con cá qua cái nó, đúng không? Nó quẩy lui cái nó sệt luôn. Nó sụp luôn, nó lớn rồi thì ra là sụp nó, cứ sụp qua sụp lại đó. Khổ, một con chó ở Việt Nam khổ lắm. Đường phòng nó quạt cái chân nó ra, quạt cái chân ra là treo lên rồi lấy da cắt đi. Thế nó ghê được, nó tiếc rồi nó làm đủ nó. Người bắt nó vô đó, mà thích cái đó. Ăn cái đó ngon hơn ăn cái gà nữa. Mà đứa nào ăn cái đó đó đi ra đường gặp chó sủa. Mà thằng nào mà tới xóm đó mà bị chó sủa nhiều quá, thằng đó ăn cho chó đó. Thế Một chó đám hơi bị tù có con chó lạ ở trong đó. Cái người ở này cho nên nó đi nhanh chủ và xử hoài đó. Nó ra nó bị có cái chất hơi của chó kia mà nó cho nên nó bị ra thì không biết người Bắc nó thích ăn cái này lắm. Thế nhập nó chó ở Campuchia, ở Thái Lan qua mới đủ dùng. Chó Việt Nam nuôi không đủ. Cho nên nhập qua ở bên Mỹ này nó kinh khiếp, nó là người bạn của nó, đó là bạn thân của người, nó hy dũng chiến đấu phục vụ cho người, mình cứ lấy ra nó sơ tán. Nên nó bị nó ghét quá, mà nó bắt nó nhà hà nào đó mà giết chó đó, nó kêu cảnh sát tới là cho được tù nó, vì nó là của bạn chứ không phải là xuất sanh. Nhưng mà lỡ mà làm cái đó mà làm cho nó mà giết thì lỡ, mà làm cho nó nhiều thì tiêu. Trời nhớ nha, đừng có làm xuất sanh nữa, mà làm nó về cây chu ni, làm Phật, làm Bồ Tát, làm nó chư thiện tệ nhân, quá hay đó. Cái việc học rồi mới thấy Tây Phương Cực Lạc quá lạ. Tại sao không về? Tại vì vô minh phiền não, ngu si xăm tối, bị nó dụng hoài à. Muốn về cũng thôi chán quá, không biết có ai rồi. Không ai có về, không về làm sao? Về không trở lại được thì sao? Nó nghĩ tới khi không được về. Ở đây có người cúng, ở đây có người lo, ở ngày gần đó. Còn ở kia nó không biết qua nên mình cứ nghĩ đi nghĩ lại đi tới đi lui cứ ở đây đó thôi, giờ buông xả nhớ nha, nhìn cho thấu và buông cho thấu đó. Pháp còn phải bỏ hà hủ thì Phật pháp còn phải bỏ, nó chi là không phải Phật pháp. Nên Phật pháp là phương tiện, mình đến bờ rồi thì phương tiện nó bỏ mới lên được bờ. Mình cứ chấp lại cái ghe thì làm sao lên bờ? Nếu như vậy rồi chúng ta nó bị kỹ một đó, cái ghe thì qua sông được rồi, đi qua sông cần gì hai ghe nó mới vững thành hai ghe á, một chân nó ghe này, một chân ghe kia, hai ghe nó chạy ra hai bên thì mình lọt xuống sông luôn. Còn cái sao thì khỏi bơi luôn. Thầy đọc á, hà bá. Cho nên đó, phải nhất môn, phải một môn thôi, không thể hai môn đâu. Chứ nào phải làm thế nào nữa. Hết, niệm Phật thì niệm Phật, thiền là thiền, rồi á, giáo là giáo, mật tâm là mật, không thể qua thật được. Vì sao? Chúng ta là học sinh giỏi. Học sinh dở mà học nhiều môn là thành đâu quá dở đó. Phải mà nó dở đó, nó chuyên nhất một môn thì nó còn ra trường. Năm thứ nhất học đó, ngày y, năm thứ hai khó quá, thôi để thi đá. Qua năm thứ ba thi đá cũng khó quá, học nhiều quá, thôi học cô giáo để học. Cho nên đó, 3 năm nó có 3 môn được. Thế nó biểu. Người này nó học hay quá, nó học một lúc 3 môn luôn. Hằng này nó học dở quá, học năm á, cái môn này không được nó đổi qua môn kia không được nó đổi qua môn nọ. Thì lúc nào phải nhất môn, phải thành tựu. Phật pháp bình đẳng như nhau. Mà chúng ta chọn cái phương pháp nào, cái môn học nào mà dễ ăn một chút. Mà môn học nào khó ăn lắm. Ngồi thiền hoài, tê lắm. Lâm tế là của tổ á, đó tông phái trong đó lâm tế hồi á thì tê lắm, mà thật sự nó tê. Bây giờ không phải mà ngồi thiền đâu, người ta phải ngồi cứng nhắc nghĩa là nó kiết già ngồi vững như là hoa sen, không có cong qua cong lại. Mình á ngồi mới được á 10 phút hẹo, 10 phút hẹo, nó hẹo qua hẹo lại. Tại sao? Vì xương sống nó không có vững. là nó hiểu hoài thì là sao mà nhận thì làm sao mà đạt được, cho nên phải coi nó thể chất, thể năng, nó năng lực của mình mới chịu được, không thì dễ đâu. Nói vậy đó, thiền đó là cái thiền cảnh của chủ nó ở trong đó, giáo học là trung tâm với thiền cảnh, có tí thức đó nó rõ ràng minh bạch dễ nhớ thì mới vô được. Không mình nó không học được cũng vô bị lấy đe, tu bị giải thoát nó phải là tu bị lấy đe đâu, cái gì lấy đe thì chết rồi cũng vậy đó. Cái nhìn lại đi coi người nào tu chết làm sao, người nào á lấy đe nó chết làm sao, cái gì biết mà nhìn thấy người đó lấy đe chết đó thì cái thật của lập sinh đạo đó. Nhưng tu đi vậy á, ở mấy gặp nó mấy hòa thượng nữa lớn chủ là nó bây giờ không dám nhận lễ của Phật tử, không ai dám nhận cúng dường, hư thật như vậy nên không nhận lễ của mấy khâu thôi cũng vậy đi, không nhận, không có dám nhận thì sao, thấy mình gần yếu rồi, không phải gần yếu rồi, nó đặt hết rồi đó. Nhưng mà vì hòa thượng đó nó cắt hết rồi, họ trong bụng nó cắt hết rồi, gan rồi thận gì nó cắt hết rồi, bây giờ nó rồi tôi tới thăm nghe nó có ngay rồi gặp phải thăm ở thăm rồi nó cắt người Phật tử gặp hòa thượng lễ đi, đi ra mà gặp mình cái tơ vậy hòa Phật tử nó đứng dậy lễ đi thôi đứng dậy không dám không dám gì cả rồi đi ra. Lúc xưa nó trẻ đó thì nó oai hùng kiêu ngạo dễ, còn bây giờ lớn tuổi nó cắt hết tên rồi hậu dừng lại, lại không có công đức mà trả lại, không có phúc quả trả lại. Thế thì không tin nó thử đi, đi tìm nó bị nó mấy họ thượng nào ngon nó lại coi không dám nhận. Nhưng mà chúng ta thấy đến giờ cuối cùng ai tu người đã biết, ai thật sự tu hành người đã biết. Cho nên chúng ta đó, nó nam nữ gì có tu có chứng, không tu không chứng, ông tu ông đắc, bà tu bà chứng. Cho nên chúng ta phải cố gắng làm thiện đó. Cái chuyện này không giấu, mình đừng có giấu mình. Công phu thì có phải ráng cố gắng tha thiết, còn nước còn đá đá đi. À, Phật dám gia trì cho con phải lễ Phật, con phải niệm Phật tới nơi, con phải thành tựu, không có là chết. Ngài á oán kha đó, ngài là tăng, tăng là tăng khá giới, cho nên ông biết hiểu. Nhưng mà mất mạng một cái đó là phải đi tìm viện, tìm viện viên vương. Cho nên nghĩ nó cứ tìm viện viên vương là ông sợ quá, việc học kinh học biết rồi. Cho nên mới hỏi Phật tử, họ nói là các thầy quý đệ đó, cái gì là sao cứu tôi, chứ mà tôi chết thì tôi chết đó, thầy cứu đi, đã đi rồi tôi sao biết được. Phật nó dạy thì phải giữ chứ là sao, nhưng mà có người đó từ bi đó đem tới những chuyện đã xong thánh thì được quả nào, đưa cho mẹ con, mẹ con ở đây bắt trước đi, coi rồi thấy wow, được cứu rồi, đóng cửa thất lại ở trong đó 3 ngày 3 đêm gì không ăn không uống không ngủ, niệm tới đâu mình phải ra, không có ở lại là quỷ sinh đó. Mày sợ mà biết nó mày sợ, cho nên niệm tha thiết như vậy đó, Đức Phật A Di Đà xuất hiện. Người giỏi quá, người niệm hay quá, thôi thọ mạng còn 10 năm nữa, ráng mà tu đi, đến khi hết thọ mạng ta sẽ tới tiếp dẫn cho. Thôi còn nghiệp chướng tập khí quá nặng, mà đến 10 năm thì không biết sẽ tạo nghiệp chi gì nữa, thôi cho đi về đi, về đó còn vì sao cũng được, mới cho đi về đi. Phật đó niệm đến cảm ứng Phật rồi thì hết tìm ra làm tham thiết thực phẩm. Cho nên nếu không đi về Phật được rồi, à, vậy hả, thọ mạng á, thì á, cho ai cũng được, con thèm đó, con muốn về với Phật này. Hả, à, trong Phật nó thâu được rồi, ba ngày sau, ta sẽ tới tiếp nhận. Niệm Phật ba ngày, rồi ba ngày sau, Phật tới tiếp nhận. Tại sao? Cho ông có thời gian quản cảm cho ta một ngày. Mà đi liền một cái thì ta tự nó biết. Bây giờ ông quản cảm lấy trong chuột đậu. Bây giờ quản cảm đi. Nè nè, tôi niệm Phật có ba hôm nó thành tựu đó. Là đến ngày đó tôi sẽ hoàn thành đâu. Tự thấy nhớ đề quân đệ cái ông này tiếng nào thật đó hòa báo mà chở chúng ta không phải quả báo mà đời này cũng được hòa báo rồi ở quả báo chúng ta là tự tại mà ra cái đường đi nó tốt đẹp như vậy đó mà cái đường đi á hiểu trời ơi nhà con nhà cửa hết sữa nó dùm đà nó xung xê nó đầy đủ là ta cũng đi Phật giải quyết đó. Cái việc tha thiết duy nhất bên trong đó Phật dạy chứ thì ở trong đó để rước người đó đi gia đình nó cũng ổn gia đình nó yên lặng thì là chứ không phải phá hoại gia đình đâu tình thật đi Phật có năng lực họ có nguyện lực đầy đủ cho chúng ta tin là ngài sẽ giải quyết mà ở trong đó khó khăn thì mình càng chịu vì đó là nghiệp chướng của con bây giờ con đã và trong nó cả đau đớn hết rồi thì điều phúc lắm thì và chúng ta sẽ đi tự tại hoan hỷ để niệm Phật để cầu cầu và tha thiết hiểu được rồi cái việc hạnh phúc biết mấy người ta ngơ ngơ ngác ngác không biết chúng ta hoan hỷ vui vẻ có mục tiêu có phương hướng có ý chí là chúng ta tập trên nền tảng Phật nó muốn đầu chúng ta muốn chúng ta bản thân tây phương cực lạc không có đặt điều kiện gì, điều kiện là do chính chúng ta đặt chứ không phải Phật đặt. Phật nói con tin chân tín, con phát nguyện, con y giáo của mình thì nhân vị Phật thì đó là đương tự là người đó có được cái đủ năng lực nên sáng suốt thì chúng ta nhớ tham thiện, nhớ phát đạo để rồi chúng ta tu tu hành tất cái nghiệp. Không biết duyên của vị chúng ta mà khi chúng ta thành tựu đó thì rất cái gì và ở trong đó cuối cùng ngày chủ nhật chúng ta mới làm tham thời niệm để hồi hướng để cho nó cúng dường cho những khổ nạn chúng ta nhưng chúng ta ở các cảnh giới khác chúng ta làm sao tâm như lực lập để cho mình được thành tựu được viên mãn và tất cả chúng sanh ở trong đó hoàn cảnh ở trong xung quanh này cũng được hòa hưởng thích lợi đó là trong đó không những nghĩ đến mình mà còn nghĩ đến những chúng sanh ở cảnh giới khác nên tránh cố gắng dạ chúng ta tạm dừng ở đây xin mời tất cả xin mời tất cả quý vị như phụ đồng tu chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu của Đức Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật nguyện ngài phóng quang gia trì gia hộ cho chúng con cũng được kết duyên và đã tìm được các công đức năng lực trong đó tin tưởng và cũng phát nguyện để đã sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc chúng con nguyện đã sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc rồi thừa sự năng lực công đức của Phật để mà có thể phóng quang phổ biến đến mười phương Phật quốc hầu cứu độ thì nhất thiết khổ nạn chúng sanh chúng ta cùng niệm A Di Đà Phật 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 A
มิดาภะหามิดาภะหามิดา